ở đây này Ananda, đối với Thế Tôn, khi các cảm thọ sinh khởi hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. Khi các tướng sinh diệt, các tưởng sinh khởi hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. Khi các niệm sinh khởi hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. Này Ananda, ghi nhớ điều này như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. Này rất là hay, mình có những cái cảm thọ, những cái hiện hữu mà mình không có thấy được, mình không có biết được, hoặc là nó sanh tự nhiên, nó sanh nó diệt tự nhiên cái diệt. Nhưng mà cái bậc gọi là a la hán, Đức Thế Tôn cũng được xưng là a la hán, bậc a la hán thì ta cũng biết rất là rõ, là cảm thọ rất là đầy đủ, còn mình cái diệt gì nó sanh ra thì đều cảm nhận một cách mù mờ, cho nên mình không thấy rõ được cái thần lực của chư Phật đó vậy. Tôn giả Ananda nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Và tôn giả Ananda nói thì cái đoạn này là một cái đoạn rất là quan trọng đó với Phật tử theo đại thừa của chúng ta. Bây giờ tôi đọc qua cái đoạn này, quý vị cũng đã ghi nhận được thấy là giữa hai cái tinh thần mà đáng sanh của đại thừa cũng như là của gọi tiểu thừa thì nó không đúng, Hinayana mới gọi là tiểu thừa, nhưng mà Nam truyền và Bắc truyền đây là nguyên thủy, và Bắc truyền tức là Theravada là nguyên thủy, còn Mahayana gọi là đại thừa hay là Bắc truyền. Thì rõ ràng là những cái hiện tượng mà lâu nay mình thấy, ví dụ như ca tụng cuộc đời của Đức Phật bằng bài thơ mà tư thuộc từ năm 1964 như thế này, quý vị nghe thì nó có còn đúng. Ngày mùng 8 văn lần trên thế giới cả chúng sanh kỷ niệm đấng cha hiền, ngày là một đấng thiêng liêng, công vua tịnh phạn tên là Đạt Đa Ca Tỳ là về quê nhà, sinh ngày mùng 8 chính là tháng 4. Ngài là đấng bậc bổn sư, chẳng ham phú quý, không màng giàu sang, nào là điện ngọc ngai vàng, cũng phi mỹ nữ và nàng giả du. Ngài cho như đám sương mù, như dây ràng buộc cuộc đời của ta, thà rằng lỗi đạo mẹ cha, do nguồn con vợ quyết ra tìm đường. Ngài cho vạn vật vô thường, hôm qua mắt thấy, nay thời mất đi, cảnh đời mãi mãi sầu bỉ, không sao thoát khỏi phạm vi luân hồi. Sinh già bệnh tử ai ơi, công danh phú quý chẳng qua một thời, ngài phân tất cả ai ơi, càng cao danh vọng càng giàu gian nan. Cho hai hoa nở rồi tàn, pháo kia nổ lớn lại tan sắc nhiều, thế rồi ngài quyết một điều, thoát vòng tục lụy giác diệu chúng sanh. Nửa đêm vắng vẻ cung thành, ngài cùng sa nặc đồng hành xuất gia, đến nơi dòng nước nô ma, ngài thề cắt tóc để mà đi tu. Đêm khuya vắng vẻ bịt mù, nhờ người tấu lại gia du phụ hoàng, nói rằng con quyết một đàn tìm đường giải thoát cứu đời chúng sanh. Rồi ngài lên núi một mình ra công tu luyện, chịu đời gian nan, biết bao nông nổi cơ hàng, vùi thắng sương gió một đàn mà tu. Hàng ngày ra sức công phu tham thiền nhập định gốc cây bồ đề, mãi sau ngày mới trở về để cùng hóa độ giác diệu chúng sanh. Thị thành cho đến xóm làng vui lên đón lấy đạo vàng Thích Ca, nghe theo lời dạy người cha, cứu người ra khỏi đường tà sông mê. Chúng sanh thành kính quay về, nương theo giáo pháp một bề tu thân, ngày giáo khắp hết xa gần, thế là ngày thọ tuổi trần 80. Chúng sanh hớn hở reo cười, đón chào kính lại người cha hiền lành. Đó là bài khoảng 50 mấy năm về tuổi. Cả một cuộc đời Đức Phật. Nhưng ở đây chúng ta coi lại bây giờ nó cũng không đúng nữa. Thế là ngày mùng 8 văn lần trên thế giới cả chúng sanh kỷ niệm đấng cha hiền. Thì bây giờ đó, cái chữ Vesak nó có nghĩa là ngày trăng tròn. Ngày mùng 8 có tròn không? Đó. Cho nên cái lịch sử của Đức Phật, mặc dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật lịch sử, nhưng mà các học giả Tây Phương cho tới bây giờ cũng không biết ngày sinh năm nào. Mình thì căn cứ là ngày sinh năm 64, 624 trước Tây Lịch. Vì vậy cho nên ngay có giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa hay là Nam Truyền và Bắc Truyền, cái ngày sinh, cái ngày xuất gia, ngày thành đạo không giống nhau. Bởi vì bên Nam Truyền đó thì nó là Phật chỉ có 45 năm thôi, còn bên Bắc Truyền nó Phật tới 49 năm. Vì vậy cho nên á, cái đại hội Phật giáo thế giới năm 1951 tại Colombo, thủ đô của Tích Lan đó, tất cả các truyền thống Nam Bắc truyền á đều quyết định lấy cái ngày nhập niết bàn của Đức Phật á là làm cái ngày mà đáng sanh. Cho nên cái chữ Vesak á nó có nghĩa là trăng tròn, mà Phật sinh ra cũng trăng tròn là rằm tháng 4, Phật thành đạo cũng trăng tròn. Mình Phật thành đạo ngày mấy? 8 tháng 12 trăng chưa tròn. Rồi Phật nhập niết bàn tròn quá, 15 tháng 2. Vậy thì giữa đại với tiểu bây giờ nó còn sai biệt nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ quý vị ở đây là có cơ hội để mình biết cái nhận thức của bên đại thừa nó như thế nào, bên tiểu thừa như thế nào, hoặc bên Nam truyền nó như thế nào, bên Bắc truyền như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta có cái chữ Vesak dịch gọi là tam hợp, tam hợp, tam hợp nó vẫn là hợp tuổi thôi nghe. Ngài đáng sanh, ngài thành đạo và ngài nhập niết bàn cùng một ngày, thì để đang phỏ lộn xộn là nam bắc gì cũng có thể chấp nhận được hết. Vẫn là ngài thọ mạng của ngài là 80 tuổi, thì bây giờ chấp nhận ngài mất, ngài nhập diệt của ngài nhưng vẫn là ngài sanh. Rồi thì bây giờ mình thấy rõ ràng là trong kinh Tạng Pali không có hoa sen nào nở hết, nhưng mình tới nở tới 7 cái luôn. Thì có thầy thì giải thích là đây là thất chúng, thì kheo thì kheo ni, sa di ni, rồi thức sa man ni thì kheo cận sinh nam cận sinh nữ, nhưng mà đúng là kinh Nam Truyền thì không có cái này, nhưng mà hai dòng nước thì có. Nhưng mà mình thì tới cộng đồng tới chín đầu là khủng khiếp ha. Bởi vậy cho nên không có ngần ngại gì mà tại sao nó ngũ đại sơn đại trí văn tù sư lợi bồ tát, nga mi sơn đại hạnh vô hiệu bồ tát, rồi phổ đại sơn quan tham bồ tát, rồi cái gì cử hoa sơn địa tạng vương bồ tát. Mấy bồ tát này trong kinh Phật nói hết, nhưng mà mấy ông tàu cũng mang về túc bên Trung Quốc nữa, rồi ông bắt mình lại. Cho nên bây giờ lại đại trí văn thù sư lợi bồ tát thì được, nhưng mà đứng đọc ngũ đài, ngũ đài là cái người Trung Hoa không phải là của mình, tại sao mình mang bồ tát này qua Trung Hoa? Mà người mình thì phải nói là cái văn hóa nó lâu đời bị ảnh hưởng, rồi đại hạnh vô hiệu bồ tát thôi. Nhưng mà các ngài bồ tát này thị hiện ngũ đại sơn, ngài văn thù thị hiện ở đó, cử hoa sơn thì ngài địa tạng vương bồ tát thị hiện ở đó, cũng như quý vị chúng ta thờ đức địa tạng vương bồ tát mà cầm cái tích trưởng đó. Đây là người đại hạng chứ không người Việt Nam, cũng phải Trung Quốc nữa, nhưng mà cứ lại hoài vậy đó, là tại vì ai sao tôi dạy ai làm bậy tôi cũng làm theo luôn, là vậy mà nó cũng biết cái cấu cách nguyên nhân đó đâu ấy. Nhưng mà ngài tu theo cái hành nguyện của ngài địa tạng, cho nên ngài tới cửa hoa sơn thì ngài đời nhà Đường, ngài đã chứng nhập cái pháp thân của địa tạng vương bồ tát, đã làm thành cái hình của ông là Đông Cung Thái Tử tên là Kim Kiều Giác, nên mình lại cái ông đại hạng. Cũng như là Quan Âm Thiền Sĩ thì cũng của đại hạng, đâu phải Việt Nam. Nếu Việt Nam thực sự theo thờ Quan Âm thì kính đó, nhưng mà có thêm thì màu đứng bên cạnh đó, cho nó đủ. Quý vị biết không, tôi đi Trung Quốc mà tôi nghĩ quý vị cũng đi rồi, tới Hàng Châu đó có cái chỗ là Thiên Trúc Tây Lai Phùng, tức là mấy ông tàu xưa chứ không nói ông tàu bây giờ mang cái núi Linh Thứ từ ở bên Ấn Độ mong mang về bên Trung Quốc để đó luôn đó. Thì cái người Trung Quốc họ nghĩ là đây là chỗ Đức Phật ở, nói vậy thôi, mang Phật về luôn Trung Quốc luôn, rồi bốn vị Bồ Tát lớn cũng mang luôn. Lúc bây giờ thì khoảng năm 1960 thì có một vị đại sư từ bên Trung Quốc, từ bên Trung Hoa lục địa qua Hồng Kông, thì từ Hồng Kông thì ngài qua Vạn Phật Thánh Thành, vị ở Vạn Phật Thánh Thành tên gì, ngài Trương Hóa. Thì bây giờ ngài cũng lập tứ động tâm của bốn vị Bồ Tát, San Diego là của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Los Angeles là của ngài Quan Âm, San Francisco là của ngài Văn Thù, rồi Seattle là của ngài Phổ Hiền. Người Trung Quốc sao họ có cái đạo rất là hay, chỗ nào họ cũng fantasy được hết á. Còn Việt Nam mình không dám hả? Sao? Là phạm thượng cho nên không đâu, cái gì đâu phạm thượng. Cái đó là tư tưởng vĩ đại chứ. Tư tưởng vĩ đại mới có thể là thành được cái đó chứ không. Thì còn Tây Tạng là còn ghê hơn nữa. Khi mà mình niệm Đức Phật A Di Đà đó thì chính mình là A Di Đà. Cái đó cũng khủng khiếp nữa. Khi mình niệm Quan Âm đó mình chính là Quan Âm, thì hiện quá thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mình niệm Văn Thù mình chính là quá thân của Văn Thù. Cái đó còn cao hơn cả cái tinh thần Kim Cang Thừa, còn cao hơn cả Đại Thừa. Bây giờ của Nam Truyền thì rõ ràng là dạ, thì bây giờ mình so sánh vẫn có những phép lạ xảy ra, nhưng cái này là do chư thiên người ta mang đến. Thì Phật cũng có nói, nhưng mà cái câu nếu mà dịch là thiên thượng địa hạ duyên ngã độc tôn, là trên trời dưới đất chỉ